Còn cái biết sai lầm là dùng cái biết nào? Như hiện giờ chúng ta đang biết sự vật với cái tư cách sai lầm là do chúng ta dùng cái biết nào? Cái biết phân biệt hơn thua phải quấy đối đãi, phải không? Cái biết theo phân biệt hơn thua phải quấy đối đãi là cái biết sai lầm. Còn cái biết đúng như thật là nó không có kẹt hai bên, vừa có hai bên là sai lầm. Như vậy cái biết đúng như thật, cái biết đó gọi là tâm. Mà cái biết đó không ngoài cái giác, vì giác là thấy đúng như thật. Còn cái biết đúng như thật thì cái biết đó là cái thể của giác, chứ không có tách rời được. Bởi vậy nên mới nói tức tâm tức Phật. Cái biết đúng như thật đó là tâm. Biết đúng như thật, không lầm lẫn, không sai chạy, thì đó gọi là giác ngộ. Thì cái tâm biết đó là cái giác ngộ. Ngoài cái tâm biết đó có cái giác ngộ được không? Cái gì giác? Nếu không biết làm sao giác? Phải không? Cho nên cái biết và cái giác nó làm không rời nhau được. Còn cái biết mê lầm như mình á, thì cách xa muôn dặm. Phật thấy các pháp như mộng như huyễn, còn mình thấy các pháp đẹp xấu, phải không? Cái này đẹp cái kia xấu, thành hai bên thấy khác nhau. Thấy các pháp duyên hợp như mộng như huyễn là thấy tột được lẽ thực của các pháp. Còn thấy các pháp đẹp xấu là thấy trên cái giả tướng có thiệt của các pháp. Mà giả tướng là cái không thiệt, mà bám vào cái không thiệt đó rồi phân biệt, rồi khen chê, rồi phiền não đủ thứ hết, có phải là mê lầm không? Phải không? Sao nó nhẹ quá, thầy bọn không dám nói. Mê lầm mà vẫn bằng lòng cái mê lầm đó. Nếu mà thấy tất cả cái hoa thì có khi nào thấy tất cả cái hoa mà không có một niệm gì so sánh hoa là hoa, hay là nói cái hoa này đẹp hơn hoa kia, để hoa này nở tròn hoa kia nở méo gì đó, phải không? Nó không bao giờ thấy mà đứng nguyên cái chỗ hoa là hoa, mà thấy là phân biệt. Phân biệt khen chê, từ khen chê rồi sanh thương ghét đó. Như vậy thì chúng ta luôn luôn chạy theo cái tâm so sánh đối đãi phân biệt, đó là cái tâm sinh diệt mê lầm. Còn thấy tất cả đúng như cái bản chất của nó, các pháp nó không có cái gì là thật. Qua nó có nói nó đẹp xấu gì không? Sanh ra nó cứ như vậy thôi, rồi héo rồi tàn, nó là nó. Mà mình khởi tâm phân biệt cái này đẹp cái kia xấu, biết đẹp xấu là ai, là hoa là ai? Có mấy cái hoa trồng chung một bồn, cái thì đẹp cái xấu, cái đẹp nó có tự hào nó đẹp, cái xấu nó có hổ thẹn nó xấu không? Thì sao mình lại phân biệt nó đẹp nó xấu? Đó, như vậy để thấy rằng cái phân biệt đó là vì cái nhạy bén của vọng tưởng, chứ không có gì hay. Nó là cái nhạy bén của vọng tưởng, nó chạy lăng xăng. Cho nên trong kinh nói con khỉ con vượn đó, cái tâm đó là tâm con khỉ con vượn, nó cứ chạy lăng xăng. Vì vậy mà tâm đó nó có trong cái sanh diệt, mà trong cái sanh diệt thì đối đãi, mà đối đãi thì không thật. Giả sử như có ai nhìn một đóa hoa, nói hoa này đẹp, đương khen đẹp, bỗng có ai đem cái hoa gì đẹp hơn tới, cái thì sao? Cái đẹp hồi nãy khen nức nở giờ chê rồi, cái đẹp cái đó thua cái này. Như vậy thì cứ dễ so sánh hoài, ở thế gian có ngày cùng không? Đó, rồi có nhiều khi con người với con người cũng bị so sánh vậy. Ví dụ như ở trong 5 người, 7 người có 1, 2 người hiền lành, tử tế thì mình khen à, hai người đó hiền lành, tử tế quá. Rồi hôm nào đó thêm 1, 2 người khác hiền lành hơn nữa thì lúc đó sao? Thì cái người mình khen trước bây giờ thành sao? À, bởi vậy ở thế gian quý vị thấy có khi gia đình, khi người nam người nữ lập gia đình, lúc đó có chia nhau không? Có khen, nhưng mà thời gian cái rồi có thể sanh chuyện khác. Tức là lúc đó bằng lòng cái mình khen trước không? Bởi vậy cho nên muốn kiếm người khác cho hơn. Vì vậy đó mà cứ đổi thay hoài rồi khổ. Nó không có một cái chuẩn mực nào là đẹp là xấu hết. Người tại có mắt thế gian cứ so sánh đối đãi rồi sanh ra bao nhiêu thứ chuyện buồn phiền khen chê giận ghét oán thù đủ hết. Khổ đau từ cái tâm phân biệt mà ra. Còn nếu mình thấy cái nào cũng là cái đó thôi, không thêm không bớt, không đối chiếu, không so sánh với ai hết, thì nó là nó, qua là qua, người là người, người nào cũng là người nào thôi. Thì cái tâm đó nó có sanh chuyện không? Cái tâm đó nó mới là cái biết, biết đúng như thật, cái nào ra cái nấy, chứ không có đối đãi, không có so sánh. Từ cái biết đó mà chúng ta thấu suốt được lẽ thật của nó, thì đó là giác. Như vậy thì cái tâm giác ngộ là cái tâm như thật mới đi tới chữ giác ngộ được. Vì vậy tâm đó tức là Phật, Phật đó tức là tâm. Vì cái giác nó không ngoài tâm, từ tâm mà có. Như vậy thì tâm với Phật không tách rời nhau được. Nghe đây nó tâm tức Phật rồi này kia, rồi mai chiều nghĩ bậy như bạn đó, tâm tôi đó, tâm đó là Phật đó, thì cái đó là điên cuồng, chứ không có hiểu được cái Phật tức tâm ở đây. Vì vậy mà ở đây nó diệt tâm còn Phật chuyện không đâu, diệt Phật còn tâm khi nào hết. Nên như vậy diệt tâm thì hết Phật, mà diệt Phật thì hết tâm, thấy không? Tâm Phật không rời nhau. Nhưng mà câu sau này nói để mình thấy nó quan trọng. Muốn biết Phật tâm, xin diệt tâm, đợi đến sau này Di Lặc quyết. Câu đó ý muốn nói gì? Muốn biết Phật tâm, xin diệt tâm, đợi đến sau này Di Lặc quyết. Là sao? Nếu người nào muốn biết tâm Phật ở trên, tâm tức Phật ở trên á, mà dùng căn cứ, đây có hai nghĩa, căn cứ trên cái tâm sanh diệt mà nói đó là tâm Phật á, thì tới Đức Di Lặc ra đời cũng không được, cũng không biết nữa. Đó là một cái ý thứ nhất. Ý thứ hai, lấy cái tâm sinh diệt hay là để mà tìm biết tâm Phật á, thì đợi Đức Di Lặc ra đời cũng không biết được nữa. Bởi vậy quý vị mới thấy ý nghĩa tuyệt đối của sự ngồi thiền. Chúng ta muốn biết tức tâm tức Phật thì phải lặn cái tâm sanh diệt đó đi, phải không? Còn dùng cái tâm sanh diệt đó mà để thấy Phật thì muôn đời không thấy.